Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 443, độc chết Lý gia. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau, một người thanh niên khuôn mặt bình thường, thoạt nhìn diện mạo xấu xí đi tới chỗ một nhánh của Lý gia. Diện mạo của người thanh niên này giống hệt với một trong bốn người Lý gia đã chết ở trong tay Phương Lâm. Người này không phải là ai khác, chính là Phương Lâm giả trang. Lấy thủ đoạn của Phương Lâm, loại chuyện dịch dung giả trang này thật sự rất đơn giản, chỉ cần một viên dịch dung đan hắn lại có thể làm được. Nơi đây chính là một tòa thành trì, mặc dù chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng cũng là một trong những chi nhánh của Lý gia, bên trong phần lớn đều là tộc nhân của Lý gia chia ra làm nội thành và ngoại thành. Trong nội thành lại là tộc nhân Lý gia sinh sống, bên ngoài thành lại là một ít người khác họ tập trung. Sau khi Phương Lâm vào thành, đã nghe được ở trong nội thành của Lý gia có một nguồn nước riêng tách rời với nguồn nước ở bên ngoài thành. Biết tình huống như vậy, có thể nói là trùng ý của Phương Lâm, hắn vẫn đang lo lắng sử dụng độc có thể ảnh hưởng đến người ngoài Lý gia hay không, hiện tại xem ra, hắn đã không cần phải lo lắng nữa. Ngay lập tức Phương Lâm tiến vào nội thành, rất nhanh hắn lại tìm được nơi nguồn nước. Chỉ có điều ở gần nguồn nước lại có con cháu Lý gia đang bảo vệ, dù sao chỗ nguồn nước này có quan hệ trọng đại, chính là chỗ nước được tất cả con cháu Lý gia ở nội thành sử dụng, một khi bị phá hủy, sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Phương Lâm ở phía xa lặng lẽ quan sát một hồi, theo sau hắn rút đi, trở lại bên ngoài thành, ở lại trong một dịch quán. Đợi đến khi ngày hôm sau, Phương Lâm lại tiến vào nội thành, lén lút quan sát một hồi. Hắn phát hiện con cháu Lý gia trông coi nguồn nước này cứ cách 2 canh giờ sẽ thay phiên nhau một lần, thời gian thường khoảng nửa nén hương, đó là lúc nguồn nước là không có người trông coi. Sau khi lặng lẽ nhớ kỹ tình huống này, Phương Lâm lại rút đi, chờ 2 ngày trôi qua, hắn lại đi âm thầm quan sát. Đợi đến khi cơ bản thăm dò xong tình hình, trong lòng Phương Lâm dần dần xuất hiện một kế hoạch hành động. Ở trong mấy ngày này, Ngọc Giản đưa tin của Tử Hà Tông không ngừng truyền tin tức tới, tất cả đều bảo Phương Lâm cẩn thận một chút, không cần làm ra chuyện gì quá kích động. Trong lòng Phương Lâm có chút ấm áp, hắn đáp lại từng tin tức nói mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì không nắm chắc. Đợi đến khi ngày thứ 7, Phương Lâm lại hành động, lần này, hắn muốn hạ thù. Đối với sử dụng độc trong lòng Phương Lâm vẫn rất mâu thuẫn, hành vi mình sắp tiến hành có phải cũng giống như độc đan sư hay không? Chỉ có điều Phương Lâm cũng không có quá mức dầu dĩ, độc đan sư sử dụng độc là tùy tâm sở dục đàn hại sinh linh, Phương Lâm sử dụng độc là vì báo thù. Hơn nữa, Phương Lâm cũng chỉ là nhằm vào người của Lý gia, cũng không muốn ảnh hưởng đến người vô tội, nếu như trong thành này không phải có 2 nơi nguồn nước xa nhau, hắn chắc chắn sẽ không động thủ, sẽ nghĩ ra biện pháp chu toàn hơn. Ngay lập tức Phương Lâm nấp ở trong bóng tối, đợi đến khi con cháu Lý gia ở chỗ nguồn nước thay phiên, phát sinh sơ hở, hắn lập tức vọt tới. Thời gian không đợi người, Phương Lâm trực tiếp đổ một lọ chất lỏng không màu không vị vào trong nguồn nước, sau đó lập tức rút đi, hoàn toàn không dừng lại. Đợi đến khi Phương Lâm rời khỏi nội thành, trở lại bên ngoài thành, tim hắn vẫn còn đang đập thình thịch, mặc dù không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng bây giờ nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy rất kích thích. Hiện tại, điều Phương Lâm cần phải làm chính là chờ đợi, hắn phải tận mắt nhìn trò hay này. Phương Lâm đổ độc vào nguồn nước chính là một loại độc vô cùng đặc biệt, phát ra tương đối chậm, nhưng bệnh trạng lại càng lúc càng nghiêm trọng, càng kéo dài, lại càng không có cách nào trị liệu. 5 ngày sau, nội thành, trong một tòa nhà của Lý gia, 4 người thanh niên của Lý gia ngồi quanh một cái bàn, trên bàn đặt vài đĩa thức ăn, đang nói chuyện trời đất. Chỉ có điều một người thanh niên của Lý gia tương đối gầy yếu trong đó lại lộ ra sắc mặt không dễ coi, có phần vàng như nến, đồng thời thỉnh thoảng hắn sẽ xoa bụng. Lý Quang, ngươi, làm sao vậy, thế nào sắc mặt lại khó coi như vậy, có phải là bị bệnh hay không? 3 người thanh niên khác thấy hắn như vậy, đều hỏi thăm. Này Lý Quang lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười. Đại khái là mấy ngày trước đây tu luyện quá mức, không nghỉ ngơi lấy lại sức thôi. 3 người nghe vậy cũng không có để ý tiếp tục ăn uống cười nói. Nhưng không lâu lắm, Lý Quang này oa một tiếng, toàn thân ngửa ngửa ra sau, mặt vàng như giấy, toàn thân đầy mồ hôi, trong miệng không ngừng có phun ra bọt mép, đã là bất tỉnh nhân sự. Mà ở nơi khác của nội thành cũng có tộc nhân Lý gia xuất hiện bệnh trạng tương tự, không phải là 1 người, 2 người, mà được 10 mấy người. Trong lúc nhất thời, cao tầng của Lý gia nơi đây nhận thấy được khác thường, đưa những tộc nhân hôn mê bất tỉnh tới một chỗ, để cho luyện đan sư bên trong gia tộc tiến hành khám và chữa bệnh. Nhưng mấy luyện đan sư đều không có tìm ra manh mối, hoàn toàn không nhìn ra được điều gì, chỉ biết là những tộc nhân này hình như là trúng độc nhưng bên trong cơ thể của bọn họ cũng không phát hiện bất kỳ độc tính gì. Điều này lại có chút kỳ quái. Vì lý do an toàn, Lý gia đóng cửa nội thành cấm bất kỳ người khác họ nào vào bên trong thành, đồng thời gửi tin tức cho tổ trạch Lý gia biết để cho tổ trạch Lý gia sắp xếp luyện đan sư càng cao minh hơn qua. Nội thành vừa được phong tỏa, Phương Lâm lại biết mọi chuyện đã bắt đầu, trong lòng hắn thầm cười lạnh. Độc do hắn chế luyện ra, luyện đan sư bình thường có thể nhận ra được. Có thể nói, nếu như Phương Lâm muốn trở thành độc đan sư, vậy hắn sẽ là độc đan sư lợi hại nhất cũng là kinh khủng nhất. Trong nội thành, trên dưới Lý gia là một, bầu không khí nghiêm trọng, càng lúc càng có nhiều tộc nhân xuất hiện loại bệnh trạng này, thậm chí đã có hai nữ tử Lý gia tắt thở. Người chủ trì Lý gia nơi đây hoàn toàn luống cuống, tộc nhân chúng độc càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân, đồng thời không có bất kỳ biện pháp chữa trị nào. Đợi đến khi tổ trạch Lý gia phái luyện đan sư đến, tình hình trong nội thành đã vô cùng nguy cấp, gần như phần lớn tộc nhân Lý gia đều trúng độc, chỉ có một vài cao thủ Lý gia có tu vi cao thâm còn chưa có xuất hiện bệnh trạng, nhưng mỗi một người đều có sắc mặt vàng như nến, rõ ràng đang từ từ phát tác. Luyện đan sư do tổ trạch Lý gia phái tới, nhìn thấy loại tình huống này, hắn cũng bị dọa cho giật mình. Hắn không có nghĩ tới chuyện đã phát triển đến mức như vậy, hắn lập tức bắt tay vào tiến hành điều tra. Và trị liệu, vị luyện đan sư tổ trạch Lý gia phái tới coi như là có chút tiêu chuẩn, cuối cùng tra được nguồn nước ở đây, cho rằng là nguồn nước nơi đây phát sinh vấn đề, phải làm lập tức đóng lại nguồn nước. Chỉ có điều, bây giờ mới điều tra đến nơi đây đã là quá muộn, tất cả tộc nhân Lý gia bên trong thành đều từng sử dụng chỗ nguồn nước này, tất cả đã trúng độc, phát hiện ra nguồn gốc của độc cũng vô dụng. Từng con cháu Lý gia đang thống khổ chết đi, một khoảng thời gian trước khi chết, bọn họ sẽ cảm thấy trong bụng đau đớn mãnh liệt, sau đó ruột thùng bụng nát mà chết. Vị luyện đan sư do tổ trạch Lý gia phái tới đã sử dụng nhiều loại biện pháp, lại vẫn bó tay không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mỗi một tộc nhân Lý gia chết đi. Cuối cùng, toàn bộ nội thành chỉ còn lại có một ít cường. Giả Lý gia có thực lực khá cao còn sống, những tộc nhân khác đều đã chết đi. Cho dù là những người còn lại này cũng khó có thể áp chế được độc tính phát tác, bắt đầu có người hôn mê. Khi tin tức mới nhất truyền về tổ trạch Lý gia, toàn bộ Lý gia rơi vào trong sự tức giận. Cách chương.